Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp bằng cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì bây giờ quý vị biết là trong cái Phật giáo mình là đặc biệt nhất là tu cái gọi là Ngũ Thừa Phật Giáo. Ngũ Thừa Phật Giáo gồm gì? Tức là Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Nên ngày hôm nay mình học qua cái phần tức là cái nhân tu đạo, tức là tu Bồ Tát Thừa để thành cái đưa đến cái con đường Phật quả. Nên quý vị có một số ở đây mình giảng xong rồi có một số Phật tử ta cũng nghe thì ta ngạc nhiên, ta nói thì nếu mà đi thẳng tắt cái con đường trong Kinh Lăng Nghiêm là đi đến con đường Phật Thừa là phải như thế như thế. Nếu mà quý vị mà tu Nhân Thừa thì mình tu theo Nhân Thừa, Ngũ Giới chẳng hạn, như là Thiên Thừa mình giữ Thập Thiện Giới, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa như thế nào. Thì đây là Đức Phật dạy là sở dĩ là có thế giới và chúng sanh, tức là mãi lưu chuyển trong sanh tử, là nguyên nhân từ đâu. Thì bây giờ chúng ta học qua tiếp cái phần này. Lòng tham và yêu mến đồng tăng trưởng. Lòng tham là gì? Tức là mình chết rồi mình tham, là tham cái thân á, mình tham cái thân, tiếc cái mạng. Rồi kế nữa là cái tâm mà khát ái của mình nó chưa có dứt. Đồng tăng trưởng, tham mãi không thể dừng, nên trong thế gian các loài nõn xanh, quá xanh, thấp xanh, thai xanh, tùy sức mạnh yếu ăn nuốt lẫn nhau. Những việc như thế là do sát làm gốc. Nghĩa là do cái gì? Tại sao đây nói là bốn loài? Bốn loài là nõn xanh, quá xanh, thấp xanh, thai xanh, tùy sức mạnh yếu ăn đút lẫn nhau. Từ đâu mà có thân mình? Tức là từ cái tham ái mà có thân. Khi mà có thân rồi đó, thì bây giờ mình muốn cái thân đó sống còn, muốn cái thân đó tốt đẹp hơn, muốn cái thân nó mạnh hay là nó khỏe. Do mình mê, do mình làm chấp cho nên phải bồi bổ gì cho cái thân nó tốt, cho nên lấy cái xác làm gốc. Nên quý vị thấy là tùy theo con mạnh thì nó ăn con yếu, phải không? Gọi là ăn nuốt lẫn nhau á. Hẹn như sở dĩ mà quý vị coi trong lịch sử Đức Phật á, mà khi mà còn là thái tử, lúc mà 9 tuổi á, phải không? Ngài thấy là chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau, phải không? Khi mà ông vua Tịnh Phạn Vương á, là cái đầu mùa xuân á, phải không? Làm cái lễ cày cấy á, khi mà cái cày nó ban tới đâu đó là con trùng nó bò lên. Khi mà loài con trùng nó bò lên thì có những cái con chim cắt á, không? Những con chim nhỏ thì nó xuống nó ăn. Khi mà mấy con chim nhỏ nó ăn thì con chim đại bàng từ trên cao nó xà xuống, nên ngài mới thức tỉnh, tùy sức mạnh ăn nuốt lẫn nhau. Thì đây như vậy nè, là muốn cho cái thân mình tốt là phải làm gì? Xác làm gốc. Nên quý vị thấy là trong cái thời mà cái thời nhà Thanh á, gần cuối thời nhà Thanh á, thì có một cái con người xuất hiện và bày ra đủ thứ ăn uống. Thấy bây giờ là những cái thứ mà ăn uống á, hẹn như là bách điểu chầu vương, là 100 con chim chầu, con chim lớn là bà Từ Hy Thái Hậu, phải không? Rồi những cái con là như chẳng hạn như là con ốc khỉ, rồi ba ba là cái gì vân vân. Hẹn như bây giờ mình ăn là ăn cũng bình thường thôi, nhưng phải ăn cái gì nó bồi bổ cho ngon. Mà khi bồi bổ cho ngon á thì sát sanh đó. Mà sở dĩ mà mình giàu có cho nên Phật nói cái người mà giàu có là rất là khó tu, đầy đủ á. Khi mà đầy đủ rồi thì cái cái gì cha muốn cái thân mình nó tốt đẹp hơn, nó mạnh khỏe hơn thì bắt đầu dùng những thứ. Rồi là, bà làm gì nữa? Hẹn như là bà bắt một cái con chuột, phải không? Con chuột rồi bà cho là con chuột con đó là bà cho chiên ăn sâm, phải không? Ăn sâm xong nó đĩa ra đến bảy lứa thì bắt cái con mà thứ bảy, cái con cuối cùng á là bà làm những cái món lạ kỳ lắm, phải không? Cho nên á, khi mà ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm đến hỏi thiền sư Mã Tổ là ăn mặn tốt hay là ăn chay tốt á, ngài nói là có lộc thì phải nhớ phước, mà quên phước thì lộc nó không còn. Thì vậy mình có củ ăn củ để là mình có lộc. Dùng cái từ là lộc giống như mình, cái người mà dân gian bình thường ta nói là lộc trời cho, mà đó là do cái phước đời trước mình tạo nên ngày hôm nay mình đầy đủ, mình ăn sung sướng quá, mình ăn nhiều thịt của chúng sanh quá thì phước mình nó cạn, nó mỏng. Cho nên ngài nói là có lộc phải cần nhớ phước, mà quên phước thì lộc nó hết đó. Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý, tức là lấy Phật lấy gọi là lấy xác làm gốc. Khi mà lấy cái xác làm gốc rồi đó thì nó tiếp nói mãi mãi thôi, nó không có dừng ở đó mà nó tiếp tục nữa. Nếu mà không có tu á, mình có tu thì mình còn dừng. Cho nên Phật mới chế ra là ngày 14, 15, 29, 30 á, tháng 4 ngày để cho mình dừng bớt cái nghiệp sát lại đó. Rồi là gì nữa? Thập chay, 10 ngày ăn, một tháng có 10 ngày ăn chay á, không? Rồi những cái ngày mà sắp vọng đồ đó thì cũng phải ăn chay, tức là giảm bớt á. Phật đưa ra những cái pháp, những cái giới, những cái lực để cho mình giảm bớt. Mà khi mà thành chúng sanh, quý vị thấy mà thành chúng sanh rồi thì rất là khó. Mình là cái con người, mình còn biết giữ giới, mình còn biết làm lành, lánh dữ, ăn chay, tu tập. Mà khi mà Phật nó rớt trong cái loài súc sanh rồi thì rất là khó. Nên gọi là mất thân người muôn kiếp khó được. Nên trong Pháp Quyển Châu Lâm có ghi như thế này: cái thân súc sanh là do nghiệp nhân ngu si mà chiêu cảm. À, quên đó, tức là mình ăn nuốt lẫn nhau cái bắt đầu quên. Trong đó chủng loại đã nhiều, chi phái cũng chẳng phải một. Đã nhận thân nhỏ, thân nhơ quế sinh vào đường ác thì đã sớm mất tuệ minh, chỉ còn cái niệm sân hận. Mất tuệ minh là trí tuệ sáng suốt đó, chỉ còn cái niệm sân hận thôi. Nên là chúng sanh đó nó ăn nuốt lẫn nhau đó. Vì thế loài ăn bò cạp thân mang nọc độc, mà sanh trong cái loài này thì tự nhiên có cái nọc độc bên trong. Mà cái nọc độc quý vị thấy không, mình hôm nào đó cái mình lỡ mình đụng cái con ong thì nó cong rồi nó đốt mình liền, là cái niệm sân hận. Cái niệm sân hận nó tích đó, gọi là cái căn bản vô minh á. Cái căn bản vô minh mà nó sâu mà nó dày, nó đóng khằng luôn, nên nó đụng cái này nó chích. Mình mà không khéo cũng như thế, nghĩa là mình không có giữ được cái niệm mà chánh niệm, mà ai mà đụng mình một chút cái mình sân hận, mình bực tức lên á, thì mình đang ở trong cái loài súc sanh đó, thấy không? Gọi là công người đã chích người ta đó. Thứ hai là rắn rết tính thường sân hận, tức là rắn nè, rết nè, tính thường sân hận bực tức. Hẹn như chẳng hạn bây giờ ban đêm á, mình đi á, có con rắn mà mình không có đạp nó thôi, mà vừa đạp nó một cái nó biết gì hết, nó cắn mình liền. Mà nó khi mà nó cắn là nó nhả cái nọc độc ra, cái nọc độc đó tức là cái niệm sân hận đó, chứ không có gì hết đấy. Đó. Thứ ba là bồ câu chim sẻ thì đa dâm, tức là những cái loài bồ câu mà chim sẻ thường thường có tính đó, tính nó đa dâm lắm, cho nên cũng là khó mà để mà phát cái tệ minh. Đó. Lan sói thì quá độc ác, hoặc mang lâm đội sừng ngậm ngọc nuốt châu. Đó. Hoặc mỏ lớn sắc nhọn, móng vuốt bán dài đó, tức là gọi là chim đại bàng đó, không? Chim đại bàng, chim sĩ điểu. Còn loài trên đó, ngậm ngọc nuốt châu là loài rồng đó. Hoặc là chở hoặc qua lại bị người sai khiến, hoặc làm chó ban đêm xiên sủa, hoặc làm gà sáng sớm gáy quang, hoặc là trâu khốn khổ cày ruộng, hoặc làm ngựa lao nhọc kéo xe, khiến cho thân thịt phải tiêu hao, da thịt rơi rớt. Hoặc có loài ẩn náu trong đầm hoang cỏ rậm, lại bị lưới vây, hoặc loài nương trong ao hồ cũng bị người giăng bủa, tất cả các loài như thế. Chúng ta đều thay cho họ mà sám hối. Đó, có nghĩa là mình thường thường mình tối mình tụng kinh, mình sám hối thì mình hồi hướng cho những cái loài này, mong cho nó thoát cái nghiệp súc sanh. Đó. Mong cho nó thoát nghiệp súc sanh để làm người, để tu tập. Đó. Do người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê. Như thế cho đến 10 loại chúng sanh chết sống, sống chết, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng sinh ra, tột đến đời quỷ lai. Những việc như thế là do trộm tham làm gốc. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rất là kỹ. Do mình không có thức tỉnh, mình không có tu tập thì mình ăn những cái loài đó, dê hoặc là heo hoặc là trâu hoặc là bò, thì khi mình mất đi rồi thì do cái nghiệp ác như thế cái bắt đầu mình tái sanh lên lại làm, gọi là ăn nuốt lẫn nhau á, không? Đó. Thì đây nói là do nghiệp ăn nuốt lẫn nhau thì phải đền nợ nhau, nên thành quán nghiệp sống rồi chết, chết rồi sống, xoay vòng qua lại, tức là giống như mà một cái mắt xích hay là một cái bánh xe vậy á, nó tiến mãi nó xoay tròn, không có gì mà bắt đầu mà cũng có gì mà kết thúc, ghê vậy, rớt trong cái vòng đó rồi. Đó. Loài này loài kia thay đầu đổi mặt ăn nuốt lẫn nhau, kéo dài mãi tột đến đời quỷ lai. Đó. Nhưng mà đây quý vị thấy chỉ có tệ minh của Đức Phật mới thấy, ngài mới khẳng định rằng á, ăn thịt chúng sanh gọi là sao, gọi là trộm. Ủa, ăn thịt chúng sanh sao ở trong này gọi là trộm tham. Đó. Đây là cái gốc của trộm tham. Vì sao? Vì sao mà ăn thịt nhau mà gọi là trộm? Quý vị biết không? Đây là Phật dạy là mình trộm cái mạng sống của chúng sanh. Chẳng hạn như con chim nó bay trên trời, nó không khi nào nó đáp xuống, nó nói là ông cắt cổ tôi không làm thịt ăn có. Mình bắn nó gọi là trộm, nó gọi nhỏ chút xíu là mình trộm cái mạng sống của chúng sanh. Rồi cá lội dưới nước đó, chẳng hạn như ở đây mình có cái hồ phóng sanh là tối mấy đứa nó vô nó câu nữa, thả lưới, thì có mấy con cá đâu có khi nào nó kêu mình vô thả lưới câu đâu. Gọi là trộm, mình trộm mạng sống của chúng sanh. Rồi không có một cái con gà hay là con vịt hay con gì mà nó kêu lại, nó nói ông cắt cổ tôi, phải không? Cắt cổ tôi rồi ông ăn, ông bồi bổ ông có. Nên đó, những cái con vật nó đều có cái niệm sợ hãi. Trong cái niệm sợ hãi đó nó có niệm oán hận, nó khổ vậy. Cho nên đời này đời kia nó tiếp nói mãi vậy, không có dừng. Đó. Cho nên là Thiền Sư Tổ Nghiêm ngài nói á, nếu mình ăn chay suốt đời mà không có chán, nếu mình ăn chay suốt đời không có chán, dầu tâm ông có chưa có tốt, phải đọ vào loài khác, nhưng cũng không rơi vào tay người giết hoặc là châm quẹt dầu soi lửa bẩm. Nghĩa là mình ăn chay rồi mà mình tu nó không có ra gì hết, cái mà rớt ra trong loài súc sanh. Khi mà rớt trong loài súc sanh rồi thì cũng không có bị người ta giết, ta mổ, bởi vì mình không có cái tâm, cái niệm sát, mà mình tu nó hơi lệch lạc, nó rớt ở trong những cái loài súc sanh. Đó, chẳng hạn như quý vị thấy người ta đến đây ta phóng sanh con gà nè, không? Con vịt, con ngỗng, thì đây thì nó già, nó chết thôi, chứ nó không bị người ta thịt nó đâu, đó, rõ ràng vậy thôi. Đó. Cho nên là mạng của chúng sanh là phải đền mạng. Cho nên có câu chuyện mà trong cổ tích Phật giáo kể câu chuyện á, ở trong chùa nọ nó có nuôi con heo người ta phóng sanh á, từ lớn rồi mấy quỷ ở trong chùa nuôi nó lớn dần 5 tháng. Cái một hôm á, cái ông hòa thượng nói là bây giờ tôi đi cũng cái khi tuần lễ có khi nửa tháng tôi mới về, nhớ mà khi mà con heo á, mà nuôi nó lỡ mà nó chết á, thì thôi tụng nó một bài kinh, một bài chú gì xong hết là xẻ thịt á, xẻ thịt xong rồi phân phát cái xóm làng, đúng không? Quả tình cái ngày đi 7 ngày cái con heo nó chết, mấy ông thầy thấy nó tội quá, nuôi nó từ nhỏ đến lớn mà bây giờ xẻ thịt nó thấy cũng tội quá, đúng không? Rồi thôi cái đem chôn. Rồi khi mà chôn cái 7 ngày sau cái ông hòa thượng ông về ông hỏi ra tình sự, ông nói thôi lỡ rồi, đúng không? Chôn 7 ngày là thịt nó ương nó sình rồi. 5 tháng trôi qua Lạ một điều, 20 năm sau có một vị quan huyện dời đến đó ở. Mà cái ông quan huyện này, ông rất là thân thiết với cái chùa này, thân giống như người trong gia đình vậy. À, quý vị thấy không? Thân rất là thân. Rồi á, làm quan đâu được mấy năm cái ông bị một cái tội gì á. Đó. Ông vua ông lệnh xuống là xử trảm, gọi là dùng cái từ gọi là tứ mã phân thay ra bốn góc. Khi mà con ông quan huyện này phân thay rồi đó thì hòa thượng mới bật cái mí lên, ông nói cái vị quan huyện này không có khác, không có ai khác đó, mà con heo thở trước nhờ nghe kinh nghe kệ nên nó thoát cái loài súc sanh, mà cái nghiệp mà sát cái nhiều đời nó cũng phải trả. Cho nên là tôi dặn mấy ông là phân phát, nếu mà phân phát cái đời đó thì đời này nó có chịu khổ, phải quý vị thấy không? Đó. Nhân quả mà, nhân quả nhân duyên. À, thành ra trong trong kinh Tạp Bảo Tạng kể một câu chuyện là vào cái thời quá khứ lâu xa, tôn giả A Nan và tôn giả Ca Diếp cũng từng tu học với nhau. Rồi một hôm trên đường đi thì tôn giả A Nan thấy một cái con mèo nó chết sình, không? Nó chết sình. Khi mà tôn giả A Nan đi ngang qua cái bịch lỗ mũi lại, cái thời quá khứ lâu xa, bịch lỗ mũi lại đi qua, tỏ cái ý xem thường. Nhưng mà đặc biệt nhất là tôn giả Ca Diếp, mà khi mà ngài đi ngang qua cái con mèo chết đó rồi thì ngài lấy cái lá cây, cái ngài bọc lại, cái ngài đào lỗ đâu đó, cái ngài chôn con mèo xong, cái ngài tụng bài kinh lắp lại. Đến cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, có câu chuyện không? Đến cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, hôm cái Đức Phật và tăng đoàn đi ngang qua cái ruộng dưa, trời nắng khát nước nữa, Phật mới nói tôn giả A Nan, thì ông vào cái ruộng dưa, ông xin cái vị thí chủ này trái dưa để mà chia cho tăng chúng dùng đỡ khát, đúng không? Mà khi mà vào nha, mà vào cái bà thí chủ mới định cắt trái dưa bà cho, mà bây giờ nhìn, bà ngước mặt lên, bà nhìn tôn giả A Nan chuyển cái niệm giận tức chịu không nổi luôn. Đuổi ra, một hai mới đuổi ra. À, thì khi mà đến tôn giả này mới về, mới bạch Phật, nó bạch Đức Thế Tôn, hiểu nguyên nhân gì mà trong cái thời này là con tu cái gọi là khẩu nghiệp á, không? Thanh tịnh á. Không biết làm sao mà con đến, con vào, con xin trái dưa, mà cái bà thí chủ này mới giận, bực tức lắm. Thì Đức Phật nói thôi, mới sai cái tôn giả Ca Diếp đến. Quả tình mà khi mà tôn giả Ca Diếp đến mà xin bà trái dưa, bà không những bà cho một trái, mà bà cho rất là nhiều, mà bà rất là cung kính. Thì Đức Phật đó là cái vị thí chủ này không ai khác hơn là con mèo á, tái sanh lên. À, tái sanh lên là một cái thí chủ ở trong cái ruộng dưa đó, đó phải không, quý vị thấy không? Nên đó là cái nhân cái duyên lạ lắm. Có những người mình thấy tự nhiên á, người ta đến ta quý, ta kính, là ta quy y với mình. Là mình có nhân cái duyên với họ chứ không phải tự nhiên họ đến là quy y với mình đâu. Họ đến họ thọ pháp với mình, họ đến họ tu tập với mình là cũng có cái nhân duyên là cái quyến thuộc gì đó. Nhưng mà cạn hoặc là sâu hoặc là mỏng hoặc là dày tùy theo trong cái quá khứ đó. Người này mắc nợ thân mạng người kia trả nợ cũ người này, do nhân duyên đó mà trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong sanh tử. À, quý vị thấy không? Giết nó giết mình, nó lăn lên rớt xuống mãi trong con đường sanh tử không dứt được đó, quý vị thấy không? Nên và cái phần này quý vị thấy đó là mình nợ mạng súc sanh đó, còn mình nợ mạng mà cái người mà cái thân phận của kiếp người càng nặng hơn nữa, ghê vậy đó. Đó là mình nợ những cái loài súc sanh thì nó là gì như thế đó. À, mắc nợ là phải trả, trốn đâu được, mắc nợ là phải trả, trốn được, chạy không được. Đó. Người này yêu tâm người kia ưa sắc người này, do nhân duyên ấy trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong vòng ràng buộc di có ba thứ sát đạo dâm là cội gốc, do nhân duyên ấy mà có nghiệp quả tiếp nối liên tục. Là quý vị thấy không? Học kinh Lăng Nghiêm mình sợ, mình học kinh Lăng Nghiêm rồi mình mới thấy là cái con đường sanh tử Phật dạy rất là chi li. Giờ muốn chấm dứt cái con đường sanh tử là không có sát, không có đạo, không có dâm. Như vậy là do gì? Tức là ở đây Phật dạy là do cái vòng mà sát nè, rồi đạo dâm vọng cái nó tương tục như thế, thì khi mình thọ cái thân phận của kiếp người á, là mình đi bằng cái con đường nghiệp lực, nghiệp nó đẩy mình đến đâu thì mình đến đó, nhưng mình không có lựa chọn, phải không? Còn nếu mà quý vị mà đi cái con đường mà biến dịch sanh tử thì mình lựa chọn. Còn đây là mình đi trên cái con đường gọi là phần đoạn sanh tử. Phần đoạn sanh tử là sao? Mình sanh làm người, mình biết tu tập nó rớt xuống súc sanh, từ súc sanh nó rớt xuống ngạ quỷ, từ ngạ quỷ nó rớt xuống địa ngục, từ địa ngục cái nó lên lại một chút. Nhưng mình lên xuống, mình lên xuống. Quý vị mà về miền Tây, quý vị thấy cái trái bong bóng mà trái banh ấy mà nó rớt xuống cái con sông, sông nó lớn lắm, mênh mông luôn, thì trái banh nó tròi, nó rớt xuống, tròi, nó rớt xuống đó, gì đó. À, cái lúc mình như thế này, cái lúc mình như thế nọ. Còn chư Bồ Tát và các mình gọi là đại lực Bồ Tát thì các ngài đi không phải giống như mình, các ngài đi bằng cái nguyện lực lớn. Mà muốn được cái nguyện lực lớn là trải dài cái công hạnh trong cái cõi Diêm Phù Đề này, chứ không phải một sớm một chiều. Nói sớm một chiều mình thành tựu. Cho nên là trong kinh Nhân Quả ghi rất là rõ nè. Bây giờ công hạnh đã viên mãn, Bồ Tát Thiện Tệ bước lên giai vị thập địa làm bậc nhất sanh bổ xứ. Đó là Thiện Tệ, tức là trong cái thời quá khứ lâu xa là Đức Phật là hiện thân là một vị Bồ Tát trải dài trong cái con đường sanh tử, là làm đủ thứ công hạnh, công hạnh nào ngài cũng thực hiện hết. Mà muốn mà thành tựu được một cái vị nhất sanh bổ xứ này á, là phải đầy đủ các pháp ba la mật, mà trong đó là những cái ba la mật mà mình dùng cái từ là vô số kể. Cho nên ngài Lạt Ma thứ 14 ngài nói là nếu mà các ông mà muốn tu để mà thành tựu quả vị vô thượng bồ đề mà không có phát tâm bồ đề thì chuyện đó nó không có. Nhưng phải phát tâm bồ đề. Khi mà phát tâm bồ đề dũng mãnh rồi thì bắt đầu cái nguyện lực là đi, là trải dài trong cái con đường sanh tử, đi miết gì đó, đó ha. Rồi lên cái hàng thập địa đó, gần đạt nhất thiết chủng trí, tức là lên cái bậc đẳng giác á. Còn một đời nữa là thành diệu giác, nhất sanh bổ xứ là ở trên cái cung trời Đâu Xuất là xuống. Bồ Tát lại sanh ở cõi trời Đâu Xuất hiệu là Thánh Thiện, nói hạnh nhất sanh bổ xứ cho các thiên chủ, đồng thời hiện vô số thân hình khắp các cõi nước trong mười phương, tỳ nghi thuyết pháp cho chúng sanh. Đó, tức là dùng cái từ là ngài phân thân ra các cõi để làm những cái công hạnh. Đó, khi đến thời hạn hạ sanh làm Phật, Bồ Tát phải quán sát năm việc. Một, cái căn cơ chúng sanh đã thành thục hay chưa, nghĩa là cái thiện pháp nó tăng trưởng hay chưa. Nếu mà thiện pháp mà nó không có tăng trưởng mà toàn là ác pháp không á, thì Bồ Tát không ra đời. Bởi vì giống như là ví dụ mình đi đến một cái vùng, một cái phương sở nào đó thì mình muốn nghỉ ngơi một cái chỗ tươi tốt, mình phải có điều kiện, phải không? Có tiền trước, đúng không? Này trong túi mình không có tiền, thiện pháp mình có thì xuống làm sao mà nghe mà tu tập được. Cho nên là Bồ Tát không có xuất hiện. Nên gần đây nhất mà quý vị thấy có những người mà tu mà nói thành Phật là vọng tưởng, có học kinh sách rồi mình có học mà, phải không? Đây là lời chư Phật, ngài nói là lời chư Phật là không có hư dối, lời chư Phật là thanh tịnh, mà đoạn đầu thanh tịnh, đoạn giữa thanh tịnh, đoạn cuối thanh tịnh, lời chư Phật á. Thứ hai á, là đã đến lúc hay chưa. Thứ ba á, nước nào nằm ở trung tâm, đặc biệt nhất là ba đời mười phương chư Phật đều sanh nơi Trung Thiên Chúc là nơi Ấn Độ. Phật lịch sử á, mình nói đây là nói Phật lịch sử. Phật lịch sử mà sanh là 32 tướng tốt, 80 quỷ đẹp đều là phải sanh ở Trung Thiên Chúc. Rồi cái nơi mà Đức Phật mà ngồi thành đạo là cũng ngay cái trung tâm đó. Nó vậy đó. Chứ mới được, chứ không phải nó mình dùng cái từ là chiếu theo cái kinh dịch và cái ngũ hành, nó phải đầy đủ những yếu tố nó mới thành tựu. Giống như bây giờ quý vị thấy mình có gạo, bây giờ mình có nước, có lửa, sao cơm nó có mặn được. Nên phải đầy đủ những cái yếu tố, những cái nhân duyên, những cái hình thành thì mình tu nó mới đến. Phải có nước, là phải có gạo, rồi mình chụm lửa lên thì mới ra cơm. Phật ra đời như vậy, thì mình tu tập nếu như vậy. Mình tu tập nếu mình không có những cái môi trường tốt, nó không có những cái thiện duyên đi kèm theo á, thì cả đời luôn. Nên quý vị thấy mình tu, mình tạo những cái thiện duyên, những cái thiện pháp, thì càng ngày mình thấy mình tu nó hanh thông. Mình hanh thông đó. Ví dụ vậy. Nó phải như mình, nó ù lì như ngày xưa, cái tâm mình nó mở ra. Mình dùng cái từ tệ minh mình á. Càng tu thì cái tâm mình nó sáng ra, sáng lần. Không phải mà càng tu mà tâm mình nó càng mờ, nó không có chuyện đó. Yeah. Nên Phật nói cái người thiện á, cái người thiện là giống như đêm rằm. Mà cái người ác á, là cũng như đêm rằm. Tại sao? Cái người thiện là cũng như đêm rằm, là từ mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7 càng ngày càng sáng. Đến mà khi 15 rằm là nó sáng tỏ luôn. Còn người ác là sao? Giống như trăng rằm là sao? Sáng, bởi vì sanh con người là sáng rồi, sanh làm người là sáng rồi, nhưng mà tạo cái nghiệp bất thiện thì 15, 16, 17, 18, 19 tới 30 tối hù luôn. Đó, kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy mình phải hiểu ý đó, phải không? Cho nên và cái phần này là nước nào nằm ở trung tâm. Thứ bốn đặc biệt nhất là chủng tộc nào tôn quý nhất. Cái bốn loại chủng tộc, một là sát Bà La Môn hay là sát Đế Lệ, ba là Phệ Xá, bốn là Thủ Đà La. Thì trong bốn loại chủng tộc này thì cái đất nước Ấn Độ, thì ngày này, tháng này, năm này, vào cái thế kỷ này, cái chủng tộc nào là tôn quý nhất. Thì Đức Phật mới phát hiện ra rằng trong bốn loài chủng tộc đó thì chủng tộc sát Đế Lợi là cao quý nhất, là có quyền lực nhất, có quyền hành nhất. Mình tự nhiên mình sanh ở đâu, trong gia đình mình gì đâu mà cái mình nói Phật thì sao, là chỗ nào không có. Phải y cứ theo lịch sử nè, đó chủng tộc nào là tôn quý nhất. Thứ năm là quán nhân duyên quá khứ, ai là người đích thực thích hợp làm cha mẹ, chứ không phải là tự nhiên mà xuống. Bởi vì sao? Bởi vì là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là xuống với cái cuộc đời này, cái cõi diêm phù đề này, ai mà làm cha làm mẹ thì cái công hạnh là phải nó tròn, nó đủ nữa. Mà không phải đời này mà vô lượng kiếp làm các công hạnh. Vậy thấy không? Mà cũng giống như bây giờ quý vị thấy không? Quý vị thấy là cái người xưa người ta cũng có cái lý của người ta. Người xưa mà cái mình dùng cái từ là nói về cái dân gian ấy, người ta nói là mây từng nào thì nó theo từng đó, hoặc là người ta nói là nồi nào úp cái vung, nó cũng có lý. Tại sao như thế? Nghĩa là cái người mà giàu có mà sung túc đó, là ta biết là ta phước lực ta đủ. Mà nếu mà rớt ra trong những cái gia đình khác ấy, thì cái phước lực thì nó kéo theo luôn, nó làm được gì hết. Thì bây giờ mình thấy rồi, thấy không? Nên bây giờ là cái phải có đầy đủ cái phước và cái lực. Cho nên là cái ông vào cái thời nhà Đường là có một cái ông thầy tướng là ông coi tướng là bách phát bách chúng luôn. Rồi ở trong cái làng này có một cái ông phú hộ, có người con gái lên 18, 19 tuổi rồi, bây giờ ông muốn gả chồng sao mà ông còn giàu mà sao mà phước lực thôi, phước lực đầy đủ. Nhà tắm chứ không phải nhà Đường, nhà tắm. Rồi cuối cùng rồi ông đến cái trường học đó, ông xem. Thì ông thấy cái quỷ mà mình dùng học chữ Hán, mà cái quỷ này giỏi chữ Hán nhất, Vương, Hậu Vương á. Không? Thì khi mà ông nhìn sắc diện là ông biết cái người này là phước lực, là phải nói là khủng khiếp luôn. Bây giờ ông nói ông phù hộ, ông này á, tuy rằng cái thời mà Hàn Huy thì chưa có thấy gì, nhưng mà cái ông này á, là phước lực. Quả tình hay sao này, cái quỷ đó làm tể tướng, gọi là Vương Chi Hy đó. Ông đó tên là Vương Chi Hy, sao này làm tể tướng. Chứ không phải dễ, người ta coi, người ta xem, mà mình dùng cái từ là ta bắt mạch. Ta xem thử là cái phước nó đủ hay không. Hẹn như bây giờ quý vị thấy, chẳng hạn như trong một cái đoàn người đi, họ tìm những cái người mà đủ cái phước lực, đủ cái thiện pháp, kéo đi theo, họ năng nỉ đi theo. Ông đi theo không có tốn tiền, ông chỉ ông có mặt ông là đủ. Có mặt là đủ thôi. Đó. Nó là như thế vậy. Giống như là gì? Thượng trị hoàng đế, thấy không? Ông lên chiếc thiền mà sấm nó nổi lên, nó cuồn cuộn lên, nó sợ đánh thiền. Thì lúc này Ngọc Lâm nhờ sư huynh là Ngọc Lam lấy cái túi thứ nhất ra, dở ra là miễn chiều, có nghĩa là con rồng á. Người ta có cốt làm vua mà, thì rồng nó theo. Khi mà rồng nó theo là sóng nó cuộn, cái để là miễn chiều là tự nhiên sóng nó lặn, lùi. Nên cái phước nó quan trọng lắm, mấy vị tu, mình tu. Phước mà không phải một đời này đâu. Phước là nó không phải một đời này, mà nhiều đời nó cộng lại. À, nó cộng cái nó thăng tiến lên. Mà thứ nhất là quý vị thấy mình làm cho người ta tu được là theo cái phước nào bằng. Mình làm cho người ta tu tập được thì cái phước nó tăng lên. Mà mình làm người ta giảm cái tu thì cái phước mình nó tụt xuống, nó vậy thôi. Nên quý vị phải nhớ mình ở trong chúng á, mình làm như thế nào đó cho người ta tu tập, trưởng dưỡng, phước mình nó tăng. Xem xét năm việc này rồi, liền hạ sanh. Bồ Tát không còn làm lợi ích rộng lớn cho chư thiên, nhưng vẫn hiện năm tướng si, khiến các thiên tử đều biết đã đến lúc Bồ Tát hạ sanh làm Phật. Tức là báo năm tướng, tướng si hao quá. Năm tướng là gì? Một là mắt nó mấy động, mắt tự nhiên nó giật liên tục. Nên bây giờ người ta nói là khi mà mắt trái mà nó giật là có điểm gì á, họ y theo cái này đó. Rồi khi mà con mắt phải mình đang ngồi nó giật giật là biết có điều gì, cái điểm á, biết điểm gì. Có người nói là điểm mà người ta cho tiền hay là cái gì gì đó. Rồi mắt mấy động lên á, tự nhiên giật. Thứ hai á, rồi qua trên đầu nó bị héo. Thứ ba là áo nó bị dính bụi. Áo chư thiên thì nó không có dính bụi, mà bây giờ áo tự nhiên dính bụi. Đó. Thứ bốn là nách tót mồ hôi ra, rịn rịn ra. Đó. Thứ năm là không thích chỗ ngồi của mình nữa. Đó. Chúng chư thiên thấy Bồ Tát có những tướng lạ này, tâm rất là lo sợ. Các lỗ chân lông tuôn máu như mưa. Họ nói với nhau, chẳng bao lâu Bồ Tát sẽ bỏ chúng ta mà đi. Bây giờ Bồ Tát lại hiện năm điềm lành. Một, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đó không? Để thành một vị Phật là phải như thế đó. Đó là cái diệu lực. Cái diệu lực là cái công hạnh từ vô lượng kiếp. Còn mình mới tu đây mà nói là mình thành Phật là thành sao tôi cũng hiểu đó. Nó đồn chỗ này ông này thành Phật, ông kia thành Phật. Mà Phật tử tin ơi là tin luôn, lại quá trời luôn. Lại đã rồi thấy ổng có như bình thường, cái người chửi người ta thấy tội luôn. Tại mình tôn xưng người ta làm Phật chứ người ta đâu có tự xưng đâu. Cái mình tôn đã xong rồi thấy người ta cũng ổn, sao ông này cũng bình thường. Những hẹn như là quý vị nhớ lại cái câu chuyện mà có một cái vị mà bên Ấn Độ, ông ngồi thiền suốt 7 ngày 7 đêm, là nói ổng là Phật sống rồi, ca tụng rồi cúng dường cúng qua trời luôn. Cái nó đùng cái ông phạm giới, rồi bây giờ bị cảnh sát bắt kêu án 10 năm là chửi ổng. Ông nói tôi Phật nấu, tự mình xưng lên, mình cúng dường mình gì, tự mình không, gì cũng tự mình không. Nên trong thiền thoại kể câu chuyện lại có một cái bà thí chủ này nè. Có bà thí chủ này, bà có ba cái pho tượng. Đặc biệt nhất là bà quý cái pho tượng chính giữa lắm, còn hai pho tượng kia bà không biết làm sao á, nó tạng sao không biết mà bà không có cảm tình, bà quý lắm. Mà cái dòng mà quý rồi là phải làm riêng cho mình, cho nên bà mới lấy, một khi mà đốt chầm hương á, cái bà sợ hai ông Phật kế bên hít phải, nên bà lấy cái phiểu á, bà nhét ở trong lỗ mũi của ông Phật giữa, cái bà đốt. Đốt thời gian sau cái bây giờ ông ngạt lỗ mũi luôn, bị gì khói như chầm nó cứ vô lỗ mũi quăng đi, ngạt cái lỗ mũi luôn, kín luôn. Mình dùng cái từ là cái lỗ mũi bị hư luôn. Nghe câu chuyện mình thấy bình thường, nhưng mà quý vị thấy thì sao? Đó, mình mà đi mà mình làm Phật sự mà ai mà quý kính mình nhiều quá rồi á, rồi mình chết. Nên quý vị thấy tôi ở trong thường chiếu ngày xưa, ở tôi đình thường chiếu có cái vị mà tôi thường, tụi tôi kêu là giáo thọ sư bác á. Cái cuộc sống của ngài mình sống thấy rất là hay, mà chính là Phật tử ít để ý thầy lắm. Thầy cứ lo giảng dạy rồi cặm cụi rồi tu tập như thế vậy. Nhưng mà đời sống tu tập thì mình thấy nó hạnh phúc á. Đó. Đó. Quý vị thấy mà bị mình ai mà kính mình quá rồi bắt đầu là ta làm giống như ông Phật là chết luôn rồi, ông Phật mũi đen á, trong thiền thoại kể lại đó. 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 Mà cái đời sống tu tập của mình là cần cái sự mà tịch tỉnh cô liêu. nó ngộ vậy đó, phải không? Đó, trên cái phần này là cái tôn xưng người ta làm Phật, cái người ta cũng bình thường như ngày nào, cái mình bắt đầu mình chửi, cái mình làm đủ trò hết đó. Bây giờ kéo cái ông Phật bên Ấn Độ, cái ông mà nói là xưng làm Phật á, ngồi thiền 7 ngày 7 đêm á, bây giờ ông bị cảnh sát bắt rồi, cái chửi ông thấy tội luôn. Mà thật ra ông nói tôi đâu phải làm Phật gì đâu, thì tôi thích tôi ngồi vậy thôi. Tôi ngồi rồi cái tự nhiên á tung hô tôi lên làm Phật là thôi. Khi mà mình ngộ lắm, bây giờ mình quý vị chẳng hạn như mình bình thường thì không thấy gì, mà tự nhiên ai nói mình Phật á, cái phải tôi Phật đâu. Nói gì chi? Nói gì là mình muốn người ta đưa mình lên tiếp. Rồi bây giờ người ta nói một ngày không xong rồi hai ngày ba ngày nói khác ấy. Mà bây giờ người ta nói mình không phải Phật cái mình cũng buồn buồn. Mình lỡ rồi, mình lỡ bám, mình dùng cái từ mình chụp vô cái ngã chấp là Phật rồi. Bây giờ người ta nói mình chúng sanh cái mình cũng buồn chứ không phải. Đó, lỡ làm Phật rồi cái lên làm Phật luôn. Lên làm Phật nào cũng hay luôn. Đó. Hẹn như bây giờ người ta quý kính mình quá, cái ta quẻ cái hình lên, cái chiếu hào quang sáng sáng cái mình cũng thích. Trời, mình mới tu đây mà có hào quang rồi. Cũng thích nữa, cũng phái lắm chứ. Nói cũng thích lắm. Chính cái điều thích phái đó là ma nó vô. Nó giống như cái điện dẫn vậy nha, giống như cái điện dẫn nó vô luôn. Đó. Trong cái kinh Lăng Nghiêm Phật dạy kỹ lắm. Thứ hai là gì? Mặt đất có 18 tướng rung động, khiến núi Tu Di, biển lớn, cung điện, các cõi trời đều rung chuyển. Thứ ba là nơi ở của các ma đều bị che lấp. Thứ bốn, mặt trời, mặt trăng, các sao đều không phát sáng. Bởi vì cái ánh sáng của Bồ Tát là nó phủ, nó kín hết rồi, lấp lại hết. Thứ năm là thân của 8 bộ chúng đều bị rung động, không thể kiềm chế. Đà. Tức là những cái loài rồng, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ca Hầu La Già, vân vân. Đà. Chúng trời thấy thân Bồ Tát hiện 5 tướng si, lại thấy xuất hiện 5 trạng thái hy hữu như thế. Họ cùng nhau đến đảnh lễ Ngài sát đất, rồi thưa tôn giả, hôm nay chúng tôi thấy những tướng này toàn thân rung động không an. Xin Ngài giải thích vì nguyên do gì có những điềm như thế. Bồ Tát nói, thiện nam nên biết các hành là vô thường, không lâu nữa ta rời cung trời này và xin xuống cõi Diêm Phù Đề. Quý vị biết mà tại sao mà chư thiên họ lo sợ không? Vì cái phước lực của cái vị Bồ Tát mà ở trong cái cung trời Đấu Sức ấy, thì toàn cái cung trời Đấu Sức họ an ổn, họ an yên. Giống như một cái quốc độ, chẳng hạn như một cái quốc độ nào bất cứ mà có một bậc thánh ra đời á, thì cái quốc độ nó an yên, ngộ vậy đó. Mà nó yên, an yên nó tức là nó không có xảy ra những cái chuyện, nhiều cái chuyện nó xảy đến. Cho nên cái tu tập nó quan trọng lắm, mình tu chưa có đến. Đó. Kế là quán sát căn cơ, khi giáng thai Bồ Tát quán sát 4 điều khổ ở nhân gian. Một là quán thời cơ, thời có 8 loại. Sau khi Phật xuất thế, tuổi thọ con người được 84.000 năm là thời thứ nhất. Cho đến thời thứ 8 là con người thọ hơn 100 năm, Bồ Tát nghĩ con người thọ 100 tuổi là đến lúc Phật xuất thế. Tức là mình dùng cái từ là cái tuổi thọ cái con người, cái thời xa xưa, Phật thứ nhất ra đời, thì con người sống được là 84.000 năm. Do con người tạo những cái nghiệp bất thiện thì càng ngày càng lui xuống. Tức là cái tuổi thọ càng ngày càng giảm đến còn 100 tuổi là vừa đủ, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện. Thì bây giờ quý vị thấy là cái tuổi thọ mình càng ngày nó càng giảm đó ha. Mình ở đây mình cầu siêu, 1 tuổi có, 2 tuổi có, 3 tuổi có, 30 tuổi, 25 tuổi, nhiều lắm, bây giờ nhiều lắm. Ngày xưa rất ít, mà bây giờ tuổi thọ cái con người nó càng ngày càng giảm. Rồi là cái nghiệp ác mà chúng sanh nó càng tăng trưởng thì cái nghiệp, cái tuổi thọ con người nó giảm dần xuống. Đó. Thứ hai là quán đất đai, chư Phật thường sanh cõi nước trung tâm, nơi sung túc có nhiều củ cải, đất đai là phải tốt, phải sạch, đó, thì Đức chư Phật mới ra đời. Thứ ba là quán chủng tộc, Phật sinh vào 2 chủng tộc, hoặc là Sát Đế Lợi, hoặc là Bà La Môn. Vì Sát Đế Lợi là thế lực lớn, dòng Bà La Môn thì trí tuệ sâu, tùy thời dòng nào được tôn quý thì Ngài sinh vào dòng đó, tùy theo thời thôi. Hẹn như vào cái thời mà Bồ Tát Di Lặc ra đời á, thì cái dòng Bà La Môn là tôn quý, thì ngài sanh trong dòng Bà La Môn, làm con của ông quan đại thần, quan quan ví dụ vậy. Tùy theo thời thôi, mà phải quán, quán kỹ đó. Thì quý vị thấy là đi đi bằng cái nguyện lực mới quán được. Còn bây giờ mình đi bằng cái nghiệp lực thì nghiệp nó đẩy mình đến đâu chứ sao mà quán, phải không? Đó. Thứ bốn là quán nơi sinh. Những người nào có thể mang thai Bồ Tát sức mạnh như Na La Diên, tức là lực sĩ á, lại cũng có thể giữ giới được thanh tịnh, xem xét xong chỉ thấy hoàng hậu Vô Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La Huệ có thể mang thai Bồ Tát. Thế rồi Bồ Tát từ cung trời đấu sức, không mất chính tệ, đi vào trong thai mẹ, tức là không mất tệ tệ minh, là trí tuệ sáng suốt. Người đi trong cái vào thai mẹ cũng là cái sự sáng suốt. Rồi ngày nhập thai, trụ thai, xuất thai đều tỉnh, đều sáng hết, chứ không phải mê muội như mình đó. Và người mẹ phải có đủ 32 phẩm chất mới có thể mang thai Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Còn nếu mà không đủ là không có được. Bởi vì không có đủ là mình dùng cái từ là chết trong thai mẹ luôn, ví dụ vậy. Vì người mẹ không đủ lực, không đủ lực mà để mang thai một cái hình hài này đó. Cho nên phải đủ yếu tố. Một là gì? Một là phải đức hạnh, là phải đoan chánh chưa, không những đời này mà nhiều đời. Thứ hai là thân thể là phải hoàn hảo, nó không có một tì vết nào hết. Thứ ba là đức hạnh trọn vẹn. Thứ bốn là nơi sinh ra là phải thích hợp. Thứ năm là hiền thục giỏi giang. Thứ sáu là dòng dõi phải thanh tịnh đó. Hoàng hậu Mai Gia là ở trong cái dòng tộc cao quý, thấy không? Thứ bảy là đoan chính hơn người. Thứ tám là phải có danh tiếng. Thứ chín là thân hình cân đối. Thứ mười là chưa từng sinh sản, chưa từng sinh, giống như là thái tử Sĩ Đạt Đa là đầu tiên, thấy không? Đó. Thứ 11 là phải có công đức rất là lớn thì mới được mang thai Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Thứ 12 là thường nghĩ đến điều vui. Thứ 13 là tâm luôn thuận theo tất cả việc thiện. Thứ 14 là không có tâm tà vậy. Thứ 15 là thân, miệng và ý tự nhiên nó thuần thiện, không khởi những cái niệm ác. Thân và lời nói nó đi đôi theo ý niệm thiện đó. Đó. Thứ 16 là tâm không sợ hãi. Thứ 17 là học rộng biết nhiều. Thứ 18 là người phụ nữ khéo léo nhất. Thứ 19 là tâm không xiểm khúc. 20 là tâm không dối trá. 21 tâm không giận hờn. Thứ 22 tâm không có ganh tị. 23 tâm không có bỏng sản. 24 tâm không có nóng nảy vội vàng. 25 tâm kiên định không lay động. 26 là thân thể có tướng trí đức, tức là bậc giống như bậc Chí Tôn mới mang thai hình này Bồ Tát được. Ở quý vị thấy không? Tâm không bổn sản, tâm không ganh tị, sân hận vân vân. Thứ 27 là tâm luôn nhẫn nhục. 28 là tâm biết hổ thẹn. 29 là tâm dâm nộ si cạn mỏng không còn nữa. Đó. 30 là người vợ không lỗi lầm với người trong gia đình. 31 là người vợ hiếu thuận với chồng. 32 luôn tạo tất cả các công đức. Đó, thì mới đủ 32 đức tính đó thì mới mang được cái hình hài Bồ Tát. Thì ngài thấy, ngài quán chiếu như thế rồi ngài bắt đầu mới ra khỏi cái cung trời đấu sức, thiện pháp đường ngài đi xuống. Đó. Bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần chi 4, tổng kết ba thứ theo thứ lớp đổi dời. Phú Lâu Na, ba thứ điên đảo tiếp nói như thế đều do tính rõ biết sáng suốt của giác minh, nhân rõ biết mà phát ra tướng, từ vọng thấy sanh ra núi, sông, đất liền, các tướng hữu quy, thứ lớp đổi dời, nhân hư vọng này soi bằng sao, rồi lại trước, trước rồi sao, tiếp tục. Nó không có cái gì mà bắt đầu nó cũng có kết thúc. Tự cái mê mà quý vị thấy một cái niệm bất giác mà nó dẫn đó, đó. Như vậy là nguyên nhân của ba thứ tiếp nói là gì? Là sát, và đạo là dâm, đều do tính rõ biết sáng suốt của giác minh. Đó. Trong đâu khác hết đó. Nên bây giờ quý vị thấy nếu mà cái này nó là xét ra đạo dâm mà nó thật là của mình thì cái đời luôn mình không có Phật Bồ Tát ra đời. Mà cái này nó từ đâu? Từ, cũng là từ Như Lai Tạng Tánh thôi. Mê, mê cái Như Lai Tạng Tánh mà nó sanh ra cái này vậy thôi. Mà chỉ cần mình, cho nên cái tinh thần của thiền hay là quay lại, quay lại thấy nó thực tướng nó không có, thấy không? Sanh nó cũng phải là thật, sanh nó giả trong mộng vậy thôi. Mình học lần này mình thấy nè, đó. Vốn là Như Lai Tạng nghiên không riêng có, nhân rõ biết mà phát hiện ra tướng, do đó vọng kiến nó sanh ra. Cái thấy mê lầm cái nó sanh ra cái thứ này. Đó. Đây chính nghiên do bỗng nhiên đó, bỗng nhiên mà nó sanh. Chẳng hạn như mình ngồi thiền đó, bỗng nhiên nó sanh ra cái thứ vọng đó. Thì bây giờ có vọng nó đâu có thật đâu. Chẳng hạn như bây giờ mình bỗng nhiên cái mình nhớ cái ngày xa xưa mình đó, mình có 10.000. Thì mình nhớ 10.000 thì nó hiện ra 10.000 là nó có thật đó. Còn mình nhớ thấy đâu có đâu. Bỗng nó sanh ra mà nó sanh ra thì cái tướng nó không thật, là tướng nó tướng vọng. Do mình không có tu cứ nó tiếp nói cái mình khao khát rồi mình nhớ mong rồi bắt đầu mình đi theo cái chiều vọng đó, cái nó là sanh tử vậy thôi. Còn cái gì mình chấm dứt, mình cắt đứt nó thì nó không ra đó. Mà quý vị thấy mình ngồi thiền xong mình có nhiều khi mà cái tâm mình nó an yên, nó thanh tịnh, nó lắng động, cái nhiều khi mình buồn buồn thôi khởi chút vọng cho nó vui. Làm như mình thấy nhìn mình thích vọng lắm hay sao á, phải không? Mình dùng cái từ là thích vọng tưởng đó, thích vọng tưởng điên đảo đó. Rồi sao nè, sao là chuyển lại trước, trước rồi sao vòng ra sao, giống như là bánh xe, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Chúng sanh tiếp nói trong vòng sanh tử không dừng, từ một niệm bất giác bỗng sanh ra sơn hà đại địa. Một niệm đó thôi. Đó. Rồi chúng ta học qua cái phần tiếp là thiết minh giác chẳng sinh mê. Nghi Như Lai đã chứng diệu minh, tại sao thế giới vẫn còn? À, Tôn giả Phú Lô Na nghi là Đức Phật trở về cái bản giác Như Lai tàn tánh thanh tịnh rồi, mà tại sao nó có gò nóng đuôi đó? Là đây á, tôi nói cái đây là ngài đại diện cho chúng sanh, thì rõ ràng là Đức Phật và chư Bồ Tát là thấy cái cõi này nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, mà đó là người giác. Còn mình mê là mình thấy gò nóng núi non. Chẳng hạn bây giờ quý vị thấy mình mới tu thì mình thấy cái chuyện gì là nói thật cho mình nghe, mà cái tiếng cảng mới vô tu mình nghe tiếng cảng là mình thấy rầu rồi đó. Đó là chuẩn bị tụng kinh mới, nên là chuẩn bị tụng kinh rồi mình thấy thôi nó ngao ngán rồi, mới đây mà thấy ngồi thiền rồi nó có xây quần. Còn khi mà mình tu được rồi thì cái chuyện mà đến chiều mà gõ mà nghe tiếng bản thì tụng kinh phễ đi tụng, mà bệnh quá thì mình xin ông trưởng liêu hay là ông quản chúng nghỉ, có đâu mà lo nghĩ chi nó cực. Cái người mà tu lâu thì nó khác. Còn mới là mình sợ đủ thứ chuyện hết, sợ này sợ kia, sợ mai này có tu được hay không, mà sợ mai kia là mình nằm giường bệnh rồi mai kia là mình đi ăn cơm có được không, nó nghĩ liên tục vậy đó. Mới mà xuất gia mà 3-4 năm thôi, nó nghĩ muốn khùng luôn. Còn bây giờ mình tu lâu rồi tự nhiên nó thấy nó khác, ngồi vô cái nó cũng định tĩnh, nó an yên, ngồi trên hồ nước nó cũng an yên, cái gì nó cũng an yên hết đó. Nó nhỏ nghe chứ bây giờ quý vị nghe giảng như thế, quý vị gượng mà nói ông thầy nói vậy, chiều tôi an yên cho ông coi, mà an thì sao mà an, bởi vì cái lậu hoặc cái trong cái tàn thức mình, cái hạt giống mình nó vẫn còn, thì mình tu lâu ngày chày tháng thì mình đào thải ra đó. Mà bây giờ chẳng hạn như bây giờ một ngày mình đào thải ra được 10 kg, tối là mình quân một ngày mà tối mình đào thải 10 kg đi, cái sáng cái mình quân vô là 10 kg, trưa 10 kg, chiều 30 kg, rồi bắt đầu tối rồi bắt đầu đào thải tiếp, nó cứ như vậy không đó. Đây đây nè, đó giờ Phú Lô Na ngày nghi sao? Tôn giả Phú Lô Na thưa, nếu tính diệu giác minh này cùng với tâm Như Lai không thêm không bớt, vô cớ bỗng nhiên sanh ra núi sông đất liền các tướng hữu quy. Quý vị phải lưu ý nè, vô cớ bỗng nhiên thôi. Mà tại sao ngài Phú Lô Na ngài nói là Đức Phật trở về cái diệu giác sáng suốt rồi mà tại sao có cái này? Bởi vì ngài thấy ngồi tâm có pháp thật, đúng không? Cái hàng thanh quan là thu Bồ Tát là chỗ đó, còn Bồ Tát là thấy là cái pháp là bóng dáng của tâm. Quý vị hiểu không? Cho nên là không đoạn các pháp mà dùng cái pháp làm Phật sự đi vào cuộc đời, nó khác. hay lắm, mình tu phương nên mà nói mà các vị họ họ cứ nói là mình là kinh này không phải Phật nói họ, bởi vì họ chấp vào cái chỗ này là pháp thật đó, rõ ràng ông nói chỗ nào học vô mình mới thấy. Thì như vậy là cái tinh thần của Bồ Tát Thừa là thấy các pháp là có mà giả có, mà nó không là nó không có thực thể vậy thôi. Mình tu lâu ngày trời tháng rồi mình cảm được, cho nên là việc gì mình đến cái mình tùy duyên mình làm là hết duyên mình thu vô thôi. Cho nên quý vị thấy là ở cái thiền viện mình là tôi thích nhất là tôi hay làm tượng Bồ Tát Quán Tự Tại, chân duỗi chân co. Khi mà cần thì duỗi ra, mà khi không cần thì rút vô lại vậy thôi. Đó cái hình tướng đó, mới gọi là Quán Tự Tại. Bây giờ quý vị mà đi trên đường quý vị thấy là Bồ Tát mà ngồi thôi, chân duỗi chân co, đó là Quán Tự Tại, mới gọi là tự tại được. Còn mà hai chân nào chưa phải tự tại. Lúc cần thì duỗi ra, không cần thì thu lại, đó mới gọi là Quán Tự Tại. Đó. Vậy Đức Như Lai hiện nay đã chứng được tính diệu không minh giác, thì đến khi nào lại sanh ra núi sông đất liền và các tập lậu hữu quy? Nghĩa là bây giờ là ý Ngài Phú Lô Na, Ngài nói là bây giờ Phật là thành Phật rồi, rồi có khi nào cái đùng một cái thành chúng sanh lại không? Nghĩa là mình tu cho đã 30-40 năm rồi xong rồi cái tự nhiên nó thành giống như người tục lại. Đó, quý vị thấy không? Là cái nghi của Ngài là như thế, đó. Như vậy là tôn giả Phú Lô Na nghi câu hỏi đầu tiên là còn thấy có pháp ngoài tâm. Nếu mà mình thấu rõ là bóng dáng của tâm thì không có nghi. Nên gọi là tâm á, tâm mà nó sanh thì pháp nó sanh, tâm mà nó diệt thì pháp nó diệt. Thấy không? Nên quý vị thấy á, cái này á, là các thiền sư á, khi mà Ngài đọc qua cái đoạn kinh Lăng Nghiêm, cái bắt đầu các Ngài mới ứng dụng. Hàng quý vị nhớ lại thiền sư Duy Tín đời Tống không? Trước 30 năm thấy núi sông là núi sông. Sau khi mà gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy khai thị, Ngài thấy núi sông không phải là núi sông. Sau khi mà dụng công 30 năm, Ngài thấy núi sông là núi sông. Thì như vậy là cái ban đầu thấy núi sông là thấy cái tâm phàm phu, thấy bằng cái tâm phàm. Nhưng mà khi mà khai thị chỉ dạy rồi, nói là núi này là do duyên hợp đất nước gió lửa không kiến thức, nó tụ nó hợp với duyên sinh nó thành. Quán kỹ hồi thấy nó quá thật. Tu mà dụng công 30 năm rồi, đến cái giai đoạn mà chín mùi rồi, khai ngộ rồi đó, tự thân mà chứng nghiệm á, thấy núi là núi, sông là sông, bất động, thấy mà ở trong trạng thái như thị. Còn cái kia mình thấy dính mắt đó. Nên á, thiền sư Quang Môn Ngài khai thị nè: quý hòa thượng chớ nói nhảm, trời là trời, đất là đất, non là non, nước là nước, tăng là tăng, tục là tục, nhưng kỹ nhất đừng đụng đến ăn 30 gậy. Nghĩa là trả về cái trạng thái ban sơ của pháp, không đụng đến cái gì ra cái đó, thấy không? Rồi đoạn nghi thứ hai là gì? Như Lai hiện nay đã chứng được tính diệu không minh giác, thì đến khi nào sanh ra núi sông đất liền và các tập lậu hữu quy? Quý vị nhớ cái kinh nào nhớ không? Ai nhớ cái kinh này nè, liên hệ với kinh nào học rồi đó, ai nhớ giơ tay lên. Kinh gì? Kinh Viên Giác, thấy không? Kinh Viên Giác là Bồ Tát Kim Cang Tạng hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong mười phương vốn thành Phật đạo, vậy các đức Như Lai chừng nào lại sanh ra tất cả phiền não? Nghi hỏi Phật đó, thấy không? Kinh Viên Giác thì nghi chúng sanh đã thành Phật rồi. Còn kinh Lăng Nghiêm á, thì nghi thế giới chúng sanh vẫn còn hiện tiền. Rồi Như Lai đã chứng quả diệu không minh giác thì thế giới không thể tồn tại. Nếu mà mình học á, hay là mình tu á, thì đó gọi là pháp mình chưa có quên, chưa có liễu, chưa có ngộ. Mà khi mà liễu ngộ được pháp rồi, mình thấy là không khởi những cái điểm nghi đó. Đây, tiếp tục. Phật bảo tôn giả Phú Lâu Na: thí như người mê ở trong một xóm làng, lầm hướng nam cho là hướng bắc, cái lầm này là nhân mê mà có hay nhân ngộ mà ra? họ nhân mê mà chẳng hạn bây giờ sáng nay cái mình đi vô trong cái xóm xã Tân Lập, thấy không? Khi mà vào trong cái xóm làng, lầm cái hướng nam cho là bắc, bắc cho là nam, thì Phật mới hỏi tôn giả Phú Lô Na, cái lầm này là nhân mê mà có hay nhân ngộ mà ra? Bây giờ quý vị thấy mình trả lời sao? Mê hay là ngộ? Tôn giả Phú Lô Na thưa, người mê như thế không phải nhân mê, cũng không phải nhân ngộ. Vì có sao? Mê vốn không cội gốc, sao gọi là mê? Làm sao nói nhân mê? Ngộ nó không phải sanh ra mê, ngộ rồi còn mê nữa, làm sao lại nói là nhân ngộ được? Đặt dấu hỏi. Thì đây, ở đây trong này nói là xóm làng là dụ cho gì? Xóm làng là dụ cho Như Lai Tàn Tánh, phương Nam dụ cho Diệu Minh Không Giác, phương Bắc dụ cho Tệ Minh, lầm là dụ cho Như Lai Tàn Tánh bất giác vọng động mà có nghiệp tướng. Đây. Phật bảo người mê kia chính là khi họ đang mê, bỗng có người ngộ chỉ cho khiến họ được ngộ. Phú Lâu Na, ý âm nghĩ sao? Người ấy dẫu cho mê mà đối với xóm làng này lại còn sanh mê nữa chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy. Tức là Đức Phật ví dụ từng bước, hẹn như cái người đó vào trong cái xóm làng, cái lạc hướng gọi là mê. Bỗng nhiên có một cái người, người ta biết đường hướng là ta chỉ, ta nói anh đi cái đường này là không có đúng, là anh đi cái đường này nè. Thì khi mà người ta chỉ đúng đường rồi thì người đó đến đúng cái địa điểm rồi ấy, thì người đó còn mê nữa hay không? Đối với xóm làng này lại còn sinh mê nữa không? Còn sinh lành nữa không? Thì cái lần khác họ đi theo con đường, hẹn như bây giờ đừng nói đâu xa hết á, thì bây giờ có người ấy, mới đầu ta đi vào cái thiền viện mình đi lạc hoài, cái mình bây giờ mình đưa cái lu gồ ta đi đúng rồi thì lần sau ta khỏi cần luôn, người ta nói khỏi cần thì con đi vô là đúng rồi, lần trước là con mê con biết đường, bây giờ con thầy chỉ là con ngộ rồi, cái đường này dễ lắm, không bao giờ trở lại mê nữa. Thì Phật nói là tôi thành Phật là sao mà thành cái chúng sanh nữa mà ông hỏi. Đó, ý này gì đó. Ở đây nói là người chỉ dạy khiến cho ngộ là dụ cho mười phương các đức Như Lai đã chứng diệu không minh giác thì không còn là mê nữa. Đó. Mười phương các đức Như Lai đồng ở trong mê, nhưng mà nhờ sức của thiện hữu trở lại chứng đắc được bản ngộ. Nay chứng được bản ngộ, đối với xóm làng ấy lại còn sanh mê nữa hay chăng? Nghĩa là mười phương các đức Như Lai ngày xưa cũng giống như mình, cũng ở trong mê, mà được nhờ thiện hữu chỉ dạy ngộ ra cái bản giác xưa nay thì không bao giờ còn mê nữa. Đó. Rồi quý vị nhớ lại trong kinh Tăng Chi Bộ, Tăng Chi Bộ là Phật mới kể lại câu chuyện, Phật mới kể lại câu chuyện là trong cái xóm làng này có một cái xóm làng toàn là người bị phong, bị phong là bị cùi á. Hồi xưa chưa có thuốc cho nên là máu một lần gãi á, máu rồi mũ nó chảy ra, khi mà máu mũ nó chảy ra rồi á, thì muốn cho nó đã cơn đau cơn ngứa này thì nhúm lửa lên hơ, mà khi mà hơ lửa nó đã lắm, nó đã thấm từng thớ thịt luôn đó quý vị. Ở đây chắc quý vị chưa có sanh dầm cái thời đó, ai mà lớn biết là sanh 76 không, 76 77 nhớ không, là những cái kẻ tay tự nhiên nó bọc kĩa lên đầy hết luôn. Mà khi mình gãi xong đó, cái mình hơ lưỡi nó đã, ớ là đã luôn, mà hết ngứa rồi bắt đầu nó nhức nhói, nó đau, chịu nổi luôn, khó chịu lắm. Rồi một hôm có một cái ông thầy thuốc đi ngang qua cái xóm làng đó, ông có một cái bài thuốc đặc dị là trị cái bệnh này hết, mà không ai tin hết, chỉ có một cái người đó tin, đi theo. Thì khi mà đi theo vào trong rừng sâu núi thẳm rồi, thì cái vị này chế ra một cái loại thuốc, vừa uống vừa sức, cái 3 tháng sau cái hết bệnh lành lặn, không còn ngứa nữa. Rồi không còn ngứa lại cái bắt đầu phải đi về quê, về quê cái đi ngang qua cái làng đó thấy mấy ông người cùi cũng hơi lửa, ông hơi lửa, rồi ông phải tay vô, anh hỏi làm gì, anh vào đây đi, anh vào đây anh gãi cái anh hơi lửa đã lắm. thì cái người mà bớt bệnh rồi nó thôi tôi không vào đâu. Ngày xưa tôi có bệnh tôi phải cần cái này, ngày xưa tôi còn bệnh mà tôi cần gãi rồi tôi cần lửa tôi hơ, mà bây giờ tôi hết bệnh rồi tôi biết rằng gãi thì nó đã thiệt, hơ nó đã thiệt, nhưng mà hết ba cái thứ này rồi nó đau nó rát, mà nói thật chứ bây giờ tôi hết bệnh rồi. Thì Phật nói á, biết cái đó là cái gốc khổ, mà vượt thoát cái gốc khổ rồi đó, đúng không? Trở về cái bản giác là thì không bao giờ, Phật đưa ví dụ người cùi hơi lửa đó, hết bệnh rồi thì không cần cái này nữa, hết bệnh không có còn mê nữa. Bây giờ mình còn tụng kinh, mình còn ngồi thiền, mình còn bái sám, mình còn đủ hết, làm mình mê. Mà quý vị mà dứt mê rồi thì không cần cái này, thấy không? Hết mê thì không cần. Cần là để quý vị chẳng hạn như bây giờ mình tụng kinh hay là mình ngồi thiền, là để mình hướng dẫn những người đi theo mình có cái nền tảng, người thấy cái gương hạnh của mình để đi theo, ta tu, ta học. Đó. Chứ bây giờ quý vị nói mình làm gương mà sáng mình ngủ trưa, mình ngủ chiều, mình ngủ thì không được. Nên mình làm gương cho chúng sanh là mình phải thực hiện cái con đường này. Đó, phải hết rồi thôi. Này Phú Lâu Na, mười phương Như Lai cũng lại như vậy. Cái mê ấy không có cội gốc. Mê là vọng có cội gốc. Nếu mà nó có cội gốc mình tu sao mà thành. Tính rốt ráo không, xưa vốn không mê, mà in tuồn như có mê và giác. Giác ngộ được cái mê thì mê diệt, giác chẳng sinh mê lại nữa. Đó. Như vậy là đây Phật chỉ rõ chưa? Cái mê này á, từ đâu? Tức là từ Như Lai tàn tánh bất giác vọng động. Mà cái bất giác vọng động thì nó không có cội gốc, nó không có nguồn gốc, nó không có cội rễ. Đó, cái vọng tưởng của mình đó, nó không có. Mà mình trở về cái Như Lai tàn tánh, mình sống một ngày, mình dùng cái từ là gì? Đó, gọi là, mình là gọi là phá từng phần vô minh để chứng từng phần pháp thân. Tức là mình tiệm tu, ngộ mình vẫn tiệm tu. Nó không có cội gốc. Nghĩa là Như Lai tàn vốn không tự tính, vọng động tức không, bởi không có tự tính, rốt ráo là không. Đó. Như vậy là Như Lai tàn tánh rốt ráo là gì? Không, không phải là không ngơ, mà không đây tức là không tịch. À, gọi là lặng á, lặng gọi là tịch mà chiếu, chứ không phải là tịch nó không có gì hết, tịch mà chiếu rõ suốt. Đó. Cho nên nói nè, xưa vốn không mê do có vọng giác. Vọng giác là gì? Vì biết vọng giác không? Nè, xưa vốn không mê là do có vọng giác, có nghĩa là mình nhìn cái linh này là cái linh này là đủ. Chi kiến lập chi, tức là vô minh, vọng giác là vô minh bổn. Tức là mình vừa thấy biết cái mình lập thêm cái thấy biết nữa. Đó là gốc của vô minh. Mà chi kiến mà vô kiến, tức là mình không có lập thấy biết là niết bàn. Ngay đó thôi. Nghĩa là mình học Kinh Lăng Nghiêm á, Phật dạy là đường niết bàn đó mà cũng đường sanh tử đó, không có chia đâu hết. Do có vọng giác mà được thị giác nên in tuồn là có giác. Đấy không? Mà cái chỗ đó thì nó cũng có giác và cũng có mê. Đó. Chí thị giác chiếu rõ vọng giác, vọng tức theo đó mà diệt, thị giác cũng không có tên, di một tính giác. Có một cái giác thôi chứ không có là thủy hay là bản gì hết á. Đó. Bộ Tông Cảnh Lục nói, xưa mê cái ngộ, tợ có mê, nay ngộ cái mê, chẳng phải thật có ngộ. Đó, cho nên các ngài nói là ngộ mà chưa từng ngộ đó. Phải không? Này Phú Lâu Na, cũng như người bệnh nhắm mắt, thấy hoa đốm trong hư không, mắt nhậm nếu lành, hoa đốm trong hư không diệt mất. Bỗng có người ngu, đối với chỗ hoa đốm trong hư không diệt, mà đợi cho hoa đốm sanh lại, âm sát người này là ngu hay là trí? Đó, Phật nói kỹ không? Này. Như vậy là quý vị thấy rõ không? Là hư không vốn không có hoa đốm. Mà do gì? Do mình mắt mình nhậm vọng thấy có hoa đớm. Như vậy là quý vị thấy rõ ràng là thấy là núi sông đất liền cỏ cây tất cả một cái là do mình thấy thật, là do mình bệnh nhậm mắt, nó không có thật. Nó giống như bây giờ quý vị thấy mà mình mà hôm nào mắt mình đau cái mình nhìn lên hư không mình thấy là qua đốm loạn xạ, do mắt mình bệnh mà có một người cho mình thuốc cái mình chữa bệnh mắt mình lành rồi thì cái mình mắt mình lành cái mình đợi hư không sanh qua đốm thì Phật nói mình ngu hay chí, bởi vì nó không có thật mà sao mà đợi, phải không? Đó, thì đây á, ở đây đó Phật dạy sao mắt nhậm là dụ cho quận thấy, mà qua đốm dụ cho núi sông, bệnh nhậm mắt lành, qua đốm diệt mất vọng dứt thì cái thấy cũng buông luôn. Đó, cái vọng mình đã dứt rồi thì đâu có cần cái đó nữa. Đó, này Phú Lô Na, tôn giả Phú Lô Na thưa, hư không nghiêng không có qua đốm, do hư vọng mà thấy có sanh diệt. À, hư không nó có qua đốm, do vọng á mình thấy, thấy qua đốm diệt mất trong hư không đã là điên đảo rồi. Nó có thật mà mình thấy giống như thật, cái mình kể người khác nó ông điên chứ làm gì mà hư không có qua đốm. Ngài nói là đã điên đảo rồi, lại còn muốn bảo nó sanh lại thì thật là điên dại chứ không phải điên đảo nữa. Ngài Phú La nói là điên dại luôn chứ không phải điên đảo. Đó, làm sao còn gọi là người điên cuồng như thế, sao gọi là ngu hay trí nữa. Đó, không có còn mình dùng cái từ, không biết dùng cái từ gì nói nữa. Đó, Phật dạy ông đã hiểu như thế thì làm sao còn hỏi chư Phật Như Lai đã chứng diệu giác minh không, đến lúc nào lại sanh ra núi sông đất liền nữa. Đó, thấy không? Ông đã biết như thế rồi ông hỏi tôi làm chi nữa. Mà Ngài hỏi sao? Là Ngài đóng một cái vai để hỏi, là bảo đảm luôn chúng sanh này sao này nó tu học nó nghi. Nó nghi là mình sao này mình thành Bồ Tát rồi, cái khi nào mình thành súc sanh nữa không? Ví dụ vậy, mình nghi á, mình tu cho đã rồi tự nhiên á, bỗng nhiên cái sanh. Cái sanh là cái gì? Súc sanh hay là cái gì đó? Đó. Như vậy là quý vị thấy nè, bây giờ muốn á, muốn mà không thấy qua đốm đó là gì? Soi trở lại sống với cái bản giác thì mình mới biết rằng qua đốm nó không có thật. Đó, lại như vặn vàng sen lẫn với vàng rầm, một khi vàng đã luyện thành vàng rầm rồi thì không thành vặn nữa, cũng như cây đã đốt thành tro thì chẳng bao giờ thành được cây. Chẳng hạn cái bàn nào đốt thành tro mình nói hồ biến thành cái bàn thì nó không có chuyện đó, không có. Rồi bây giờ quý vị thấy mà quặn bây giờ thành vàng rồi, làm nhẫn dây chuyền rồi, bây giờ mình nói là mình điện cỡ nào, bây giờ mình cho 10 năm, 20 năm, 30 năm đào lên nó cũng là chiếc nhẫn. Bây giờ mình chịu khó mình chùi chùi chút là bán, đem bán thì xài thôi chứ nó không bao giờ thành quặn nữa, phải không? Bây giờ ý Phật nói là mình ở trong cái bản giác mình mê, mình ở trong bản giác bây giờ nó chỉ cần mình loại trừ cái vọng ra thôi thì thành vàng rầm, không bao giờ trở lại nữa. Đó, thì đợt sau chúng ta học tiếp về cái chỗ mà chánh nhân mà Phật tính của chúng sanh. Đó, để quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiền đổ phiền não, vô tận thể nghiền đó pháp môn mà vô lượng thể nghiền học, Phật đạo vô thượng.